Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Thanh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 20 tháng 9, 2017. Động đất tại Mexico, ít nhất 250 người thiệt mạng, trong đó có 21 học sinh theo những thông tin đầu tiên. Từ Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Iran và hủy diệt Bắc Triều Tiên. Anh Quốc tạm ngưng hợp tác với quân đội Miến Điện. Cảnh sát Tây Ban Nha khám xét trụ sở chính quyền tự trị Catalonia, câu lưu 13 viên chức chính phủ để ngăn chặn trưng cầu dân ý. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây thêm khó khăn cho chiến lược của Mỹ đối phó với Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý thính giả, Mexico lại bị động đất, một cuộc động đất nghiêm trọng với ít nhất 250 người thiệt mạng theo thông tin đầu tiên.
32 năm sau trận động đất kinh hoàng khiến 10.000 người thiệt mạng, ngày hôm qua Mexico lại gánh chịu một trận động đất lớn. Động đất xảy ra vào lúc hơn 13 giờ giờ địa phương với cường độ hơn 7 độ Richter. Theo Le Monde thì tâm chấn động đất cách thủ đô Mexico khoảng 120 cây số về phía đông và nằm ở độ sâu khoảng 50 cây số. Các đoạn video được truyền lên các mạng xã hội cho thấy mức độ dữ dội của trận động đất với những ngôi nhà đang đổ sụp, một vụ nổ lớn bùng lên tại một cao ốc. Theo ước tính sơ bộ của chính phủ thì hàng trăm địa phương tại miền Trung bị động đất ảnh hưởng. Ít nhất 50 tòa nhà tại thủ đô Mexico sụp đổ hoàn toàn hoặc hư hại nặng. Khoảng 3.000 binh sĩ và 25.000 lính cứu hỏa, cảnh sát và lực lượng bảo vệ được triển khai. Gần một nửa thủ đô Mexico bị mất điện. Thị trường thủ đô tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Thiệt hại nhân mạng nhìn chung dự kiến sẽ nặng nề hơn, giao thông bị cản trở nặng do hệ thống đèn đường không hoạt động và nhiều đường xá bị gạch đá đổ nát che phủ. Nhiều cơ sở tại thủ đô tuyên bố đóng cửa, trong đó có các trường phổ thông, sân bay quốc tế và Đại học Quốc gia UNAM. Trận động đất lớn tại miền Trung Mexico xảy ra chỉ ít ngày sau trận động đất 8,2 độ Richter vào ngày 7 tháng 9, khiến 98 người chết ở miền Nam. Vào lo ngại thảm họa ngày hôm qua, chỉ 2 giờ trước trận động đất, chính quyền thủ đô đã cho thực hành báo động giả để đối phó. Cũng tại khu vực Trung Mỹ, tại đảo Guadeloupe thuộc Pháp, trận bão nhiệt đới Maria ngày hôm qua đã khiến 2 người chết và 2 người mất tích. Toàn bộ các trường học phải đóng cửa. Bộ trưởng Hải ngoại Pháp Annick Girardin đã tới Guadeloupe để điều phối việc cứu trợ tại Guadeloupe và đảo Saint-Martin vừa chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão Irma cách đây 2 tuần.
Lần đầu tiên phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ hủy diệt hoàn toàn Bắc Triều Tiên cũng như dọa rút khỏi hiệp định hạt nhân quốc tế với Iran. Trong khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi một giải pháp chính trị để tránh một cuộc chiến tranh với Bắc Triều Tiên, thì Tổng thống Donald Trump lại kịch liệt đả kích chế độ Bình Nhưỡng và cho rằng lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, mà ông đặt cho biệt danh là Rocket Man, đang có những hành động mang tính tự sát đối với bản thân và chế độ. Donald Trump cũng đã kịch liệt đả kích Iran, một trong những quốc gia mà ông gọi là côn đồ. Tổng thống Mỹ vẫn cho rằng Hiệp định Hạt nhân 2015 giữa quốc tế với Iran là một trong những hiệp định tệ hại nhất mà Hoa Kỳ tham gia. Từ New York, thông tấn viên RFI Achim Dibon gửi về bài tường trình.
Attention, les États-Unis sont de retour, ils sont forts et ils pensent d'abord à eux-mêmes.
Hãy chú ý, Hoa Kỳ đang trở lại, vẫn hùng mạnh và họ lo cho họ trước hết. Ta có thể tóm tắt như thế nội dung thông điệp mà Tổng thống Mỹ muốn gửi đến thế giới từ trụ sở của Liên Hiệp Quốc. Ông Donald Trump xác định ba kẻ thù, trước nhất là Bắc Triều Tiên, quốc gia mà ông đe dọa sẽ tiêu diệt. Tiếp đến là Iran, quốc gia với chế độ bị xem là độc tài tham nhũng và chuyên yểm trợ khủng bố. Và cuối cùng là Venezuela, quốc gia mà theo ông Trump cũng theo chế độ độc tài và nay ông muốn đưa trở lại con đường dân chủ. Ngay lập tức đã có nhiều phản ứng về những tuyên bố hiếu chiến của Tổng thống Mỹ. Ngoại trưởng Venezuela tuyên bố người ta có cảm tưởng đang nghe một viên tướng muốn xâm lăng các quốc gia khác. Đồng nhiệm Iran thì lên án một bài diễn văn đầy thù hận. Nhưng trong khi đó, chưa thấy có phản ứng chính thức của Bình Nhưỡng. Ngồi trong khán phòng nghe bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump, đại diện của Bắc Triều Tiên đã không biểu lộ thái độ gì. Về phần mình, trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khen ngợi Tổng thống Hoa Kỳ về bài diễn văn mà ông xem là can đảm nhất mà ông nghe được từ 30 năm qua.
Achim Leupold, New York, RFI.
Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đe dọa hủy diệt hoàn toàn Bắc Triều Tiên được hai đồng minh Đông Bắc Á ủng hộ. Tokyo và Seoul xem đây là một động thái mới, có thể làm cho chế độ Bình Nhưỡng ý thức hiểm nguy, dừng tay trước khi quá trễ. Theo Reuters, vào ngày hôm nay, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố cảm kích cách tiếp cận mới của Tổng thống Donald Trump thúc đẩy Bắc Triều Tiên từ bỏ hạt nhân, cũng như kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là Nga và Trung Quốc, hợp tác gây thêm sức ép. Hàn Quốc cũng có phản ứng tương tự. Thông báo của phủ Tổng thống khen ngợi thái độ cứng rắn và rõ ràng trước những vấn đề sinh tử, duy trì hòa bình và an ninh mà Liên Hiệp Quốc đương đầu. Tuy nhiên, Seoul thận trọng, không đổ dầu vào lửa. Từ thủ đô Hàn Quốc, thông tín viên Frederick Oxayas phân tích.
La Corée du Sud veut calmer le jeu et elle minimise les déclarations incendiaires de Donald Trump.
Hàn Quốc đã tìm cách làm giảm nhẹ đi phần nào những lời tuyên bố bốc lửa của Donald Trump. Hoa Kỳ chỉ lặp lại quan điểm cố hữu, theo đó mọi giải pháp đều được xem xét. Tổng thống Mỹ chỉ lưu ý tính chất khẩn cấp của vấn đề để gây sức ép buộc Bắc Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán, vì đó là giải pháp khả thi duy nhất. Trên đây là lời bình luận ôn hòa của một viên chức chính phủ Seoul nhằm xoa dịu tình hình. Trong khi đó, hầu hết các chuyên gia của chính phủ Hàn Quốc xem lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump sẽ gây tác dụng ngược. Bắc Triều Tiên sẽ kiên quyết hơn, tranh thủ thời gian trang bị vũ khí hạt nhân càng sớm càng tốt, cũng như gia tăng các hành động thách thức. Bộ máy tuyên truyền của chế độ sẽ khai thác tuyên bố của Donald Trump để gây thêm ấn tượng trong dân chúng là họ bị kẻ thù bao vây. Thêm vào đó, tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ còn thẳng thừng chỉ trích thỏa thuận hạt nhân của Iran, vô tình Donald Trump bắn tín hiệu với Bình Nhưỡng là không nên tin cậy vào lời hứa của Mỹ, cho dù có ký kết một hiệp ước.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Cũng trong bài diễn văn đầu tiên tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh đến hợp tác đa phương, nền tảng và tương lai của quan hệ quốc tế, một cách để thể hiện rõ sự khác biệt với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong các khủng hoảng toàn cầu nghiêm trọng hiện nay, từ khủng bố, di cư, biến đổi khí hậu, Emmanuel Macron đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng bài phát biểu dài 30 phút này. Thông tín viên RFI Valérie Gass tường trình từ New York.
Emmanuel Macron a parlé avec un peu de retard, le temps de peaufiner son discours.
Emmanuel Macron đọc diễn văn hơi trễ, thời gian để ông trao chuốt bài phát biểu, Tổng thống Pháp dùng ngay những câu đầu tiên để nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc ông có cơ hội được trình bày. Ông nói, tôi có hân hạnh được phát biểu trước quý vị, tôi biết tôi phải chịu ơn ai về điều này. Tôi phải chịu ơn tất cả những người mà cách nay hơn 70 năm đã đứng lên chống lại một chế độ tàn bạo xâm chiếm nước Pháp quê hương tôi. Nhắc lại lịch sử cũng là một cách để nguyên thủ Pháp nhấn mạnh rằng chúng ta đã từng có lúc quên đi các giá trị nền tảng của Liên Hiệp Quốc, đó là sự khoan dung, tình đoàn kết nhân loại, tự do, các giá trị mà Tổng thống Pháp coi là của chính mình. Tôi biết rằng nước Pháp có nghĩa vụ cất lên tiếng nói thay cho những người thấp cổ bé họng. Tôi muốn là người nói thay cho những ai bị quên lãng, như em Bana, một học sinh ở Aleppo, Syria, thành phố bị chiến tranh tàn phá. Chọn Bana Usman, hình tượng tiêu biểu cho các khủng hoảng toàn cầu, Tổng thống Pháp hy vọng là bài phát biểu của ông mang một ý nghĩa cụ thể, phát biểu có mục tiêu cho thấy cộng đồng quốc tế phải có các hành động tập thể. Ông nói tiếp, mỗi lần mà các đại cường quốc ngồi bên bàn Hội đồng Bảo an, nhường bước cho tiếng nói của những kẻ mạnh nhất, chính là lúc họ không còn tôn trọng nguyên tắc đa phương, nền tảng của luật pháp. Cảnh báo cũng là để thuyết phục. Nguyên thủ Pháp nhấn mạnh, chúng ta bắt buộc phải liên đới với nhau trong một cộng đồng cùng chung số phận. Đối mặt với Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra hung hăng hiếu chiến, Tổng thống Pháp dựa vào tình đoàn kết nhân loại và chủ trương hòa diệu.
Valérie Gass, New York, RFI.
Cùng với bài diễn văn nói trên, Tổng thống Pháp có một loạt các hoạt động thể hiện phong cách riêng của ông, đó là kết hợp bày tỏ quan điểm thẳng thắn và đối thoại xây dựng. Ngày hôm qua, dự án Hiệp ước Toàn cầu về môi trường do Pháp chủ trương đã nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia thuộc năm châu lục. Cũng ngày hôm qua, nguyên thủ Pháp có cuộc đối thoại trực diện và cô đọng với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, quốc gia mà Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa thuận về hạt nhân. Lãnh đạo Pháp nhấn mạnh rằng, phá bỏ Hiệp ước hạt nhân với Iran sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.
Khủng hoảng Rohingya, Anh Quốc đình quản hợp tác với quân đội Miến Điện. Để gây áp lực với Naypyidaw, vào ngày hôm qua, Thủ tướng Anh quyết định tạm ngưng chương trình trợ giúp quân đội Miến Điện, thủ phạm đàn áp sắc dân Rohingya ở bang Arakan. Lời hứa của lãnh đạo chính phủ dân sự Aung San Suu Kyi tổ chức đón nhận lại 421.000 dân tị nạn không làm Anh Quốc an tâm. Từ London, thông tín viên Muriel Denkwa tường thuật.
Face à la pression internationale et en raison de ses liens historiques avec la Biên
Trước áp lực quốc tế cũng như do mối quan hệ lịch sử với Miến Điện, thuộc địa của Anh cho đến tận năm 1948, London đã có hành động đầu tiên. Bộ Quốc phòng quyết định đình chỉ mọi hợp tác quân sự cũng như chương trình huấn luyện quân đội Miến Điện cho đến khi nào có một giải pháp chấp nhận được cho tình trạng người Rohingya. Mặt khác, London kêu gọi quân đội Miến Điện ngay tức khắc phải có biện pháp cần thiết chấm dứt bạo lực ở bang Arakan và bảo vệ tất cả thường dân. Mỗi năm, Anh quốc chi phí khoảng 350.000 euro để đào tạo quân đội Miến Điện về Anh ngữ, về tác phong và luật pháp quốc tế, nhưng không huấn luyện tác chiến. Hồi đầu tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Anh còn biện minh trước Quốc hội là không nên cắt đứt quan hệ với quân đội Miến Điện vì hướng dẫn cho các quân nhân thời hiện đại biết hành động như thế nào trong một chế độ dân chủ, bao giờ cũng hiệu quả hơn là cô lập họ. Quyết định của Thủ tướng Theresa May tạm ngưng hợp tác với quân đội Miến Điện được loan báo vào lúc lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi trong thông điệp ngày hôm qua tuyên bố sẵn sàng tổ chức cho 421.000 người Rohingya lánh nạn tại Bangladesh hồi hương, nhưng không đề nghị một giải pháp cụ thể nào để chấm dứt tình trạng mà Liên Hiệp Quốc tố cáo là thanh lọc sắc tộc.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Bị người tị nạn tràn ngập, Bangladesh một lần nữa thúc giục Miến Điện nhận lại người Rohingya, mặt khác đưa quân đến vùng biên giới để giữ trật tự và tiếp sức với tổ chức thiện nguyện. Theo Bộ trưởng Bộ Công chánh Bangladesh, ông Obadul Kader, một nhân vật được xem là có thế lực nhất nhì trong đảng cầm quyền, quân đội Bangladesh được lệnh tham gia vào công việc cứu trợ tị nạn, xây dựng trại tạm cư, bảo đảm vệ sinh, hai công việc mà theo ông cực kỳ nặng nhọc, đã vượt khả năng của các tổ chức nhân đạo. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc đề nghị Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn trong thời gian Thế vận hội mùa đông 2018, trong khi hàng ngàn lao động Bắc Triều Tiên chuẩn bị rời Kuwait và Qatar.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày hôm qua đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Olympic Quốc tế. Theo hãng tin Nhật Bản NHK, thì sau buổi nói chuyện nói trên, chính phủ Hàn Quốc đã chuyển một dự thảo nghị quyết về vấn đề ngừng bắn toàn cầu đến Liên Hiệp Quốc. Vẫn theo nguồn tin Nhật Bản, thì Tổng thống Hàn Quốc cho biết dự thảo đã được nhiều nước ủng hộ do lo ngại cho an ninh của sự kiện thể thao quan trọng này. Thế vận hội mùa đông sẽ diễn ra tại Pyeongchang ở Hàn Quốc từ ngày 9 đến ngày 25 tháng 2 năm tới. Địa điểm nói trên chỉ cách đường biên giới Nam Bắc Triều Tiên khoảng 80 cây số. Hãng thông tấn Reuters ngày hôm nay cũng cho biết chính quyền Đài Loan quyết định ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang Bắc Triều Tiên và ngừng nhập hàng dệt may từ quốc gia này để hưởng ứng lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
Thời sự châu Âu nổi bật với tình hình của Tây Ban Nha. Để ngăn chặn kế hoạch vùng tự trị Catalonia ly khai qua cuộc trưng cầu dân ý bị cấm vào ngày 1 tháng 10 tới đây, cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành lục soát trụ sở chính quyền địa phương, câu lưu một loạt 13 viên chức cao cấp, trong đó có phó chủ tịch vùng tự trị. Theo AFP, một phát ngôn viên của chính quyền Catalonia cho biết vào sáng hôm nay, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt phó chủ tịch Josep Maria Jove và 12 viên chức cao cấp. Ba cơ quan chính phủ, gồm trụ sở chính quyền địa phương, sở tài chính và ngoại giao Catalonia, đã bị cảnh sát lục soát, tịch thu hồ sơ, tài liệu. Phát ngôn viên của chính quyền Catalonia xem đây là một hành động của Madrid nhằm ngăn cản cuộc trưng cầu dân ý dự định vào đầu tháng 10 về tương lai của vùng tự trị. Một nguồn tin thân cận của tư pháp Tây Ban Nha xác nhận có chiến dịch lục soát nhưng không cho biết lý do. Trái lại, chủ tịch vùng Catalonia đã lên án chính phủ Tây Ban Nha bằng lời lẽ mạnh bạo, ban bố tình trạng khẩn cấp để đình chỉ quy chế tự trị của Catalonia. Về y tế, Tổ chức Y tế Thế giới báo động tình trạng thiếu thuốc kháng sinh mới.
Theo một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới được công bố ngày hôm nay, thì thế giới đang đối mặt với tình trạng vi khuẩn kháng thuốc gia tăng mạnh. Tình trạng này có nguy cơ làm tổn hại nghiêm trọng các tiến bộ của y học hiện đại trong những thập kỷ qua. Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc điểm mặt 51 dược phẩm mới được coi là để chống vi khuẩn kháng thuốc, nhưng trong số đó chỉ có 8 dược phẩm là có hiệu quả thực sự.
Về xã hội, thủ phạm bóc lột người ngư dân Việt Nam ở Đài Loan bị truy tố.
Chính quyền Đài Loan vừa cho biết, ngày 18 tháng 9 vừa qua, 19 người trong đó có các chủ doanh nghiệp đóng tàu và đánh bắt hải sản đã bị truy tố vì giam giữ trái phép một nhóm ngư dân ngoại quốc, trong đó có ngư dân Việt Nam tại tỉnh Cao Hùng. Những người này bị cáo buộc giam giữ bất hợp pháp 81 ngư dân nước ngoài sau khi neo đậu tàu thuyền vì sợ họ trốn đi. Theo lời kết tội của cơ quan tố tụng, họ đã làm dụng một cách bất hợp pháp những ngư dân ngoại quốc, những người được mô tả như là lao động nô lệ trên biển. trong suốt thời gian ra khơi, những ngư dân này bị buộc phải làm việc liên tục 48 giờ mà không được phép nghỉ ngơi, với mức lương hàng tháng chỉ từ 300 đến 500 đô la, mặc dù luật lao động Đài Loan quy định thời gian làm việc tối đa một ngày là 8 giờ và mức lương tối thiểu là khoảng 930 đô la. 19 bị cáo này sẽ ra tòa với tội danh buôn người và vi phạm quyền tự do cá nhân. Họ có thể lãnh án lên tới 7 năm tù giam.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Chủ nhật vừa qua, Úc cho biết những người tị nạn trên các đảo Thái Bình Dương sẽ được tái định cư tại Hoa Kỳ theo những điều khoản của một thỏa thuận đặc biệt giữa Úc và Hoa Kỳ. Những trại tị nạn tập trung trên các đảo sẽ bị giải tán.
Trung Quốc bắt một người bị nghi làm gián điệp cho Nhật Bản. Báo chí Nhật vào ngày hôm qua cho biết vụ bắt giữ xảy ra hôm 18 tháng 9 tại tỉnh Liêu Ninh, giáp với Bắc Triều Tiên. Người bị bắt khoảng 60 tuổi, chính quyền Trung Quốc đã thông báo tin này cho lãnh sự quán Nhật Bản ở Liêu Ninh.
Hãng hàng không Pháp Avis mở trung tâm hoàn tất sản phẩm tại Trung Quốc. Trung tâm hoàn tất loại máy bay vận tải cỡ lớn A330 của Avis chính thức khai trương ngày hôm nay tại Thiên Tân, thành phố cảng cách Bắc Kinh khoảng 150 cây số.
Đảng Xã hội Pháp loan báo bán trụ sở của mình trên đường San Ferrino, quận 7 Paris, một cơ sở lịch sử nhằm chuẩn bị cho tương lai cũng như chỉnh đốn tài chính sau thất bại trong hai cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử xã hội. Trụ sở rộng 3.000 mét vuông trên con số ở San Ferrino mà hàng năm của Đảng Xã hội Pháp phải chi trả đến 4 triệu euro.
Khủng bố London thêm 2 nghi phạm bị câu lưu. Hai nghi phạm vụ đặt bom trong tàu điện ngầm thủ đô nước Anh bị bắt ngày hôm nay tại xứ Wales, miền Nam Vương quốc Anh vào lúc hơn 5 giờ sáng giờ địa phương. Bên cạnh vụ bắt giữ này, cảnh sát còn khám xét hai địa điểm ở tỉnh Surrey. Theo cảnh sát Anh, hiện còn sớm để khẳng định đây là vụ khủng bố do tổ chức nhà nước Hồi giáo thực dây.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tổng thống Donald Trump gây thêm khó khăn cho chiến lược của Mỹ đối phó với Bắc Triều Tiên. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Ai cũng biết rằng ông Donald Trump không phải là một nhân vật ôn hòa, nhưng phải nói là hôm qua cả thế giới đã sững sờ khi nghe Tổng thống Hoa Kỳ lên tiếng đe dọa tiêu hủy hoàn toàn Bắc Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị Tổng thống Mỹ đưa ra lời đe dọa tiêu diệt một quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Cho tới nay, người ta chỉ nghe những lời đe dọa như vậy từ chế độ Bình Nhưỡng. Khi phát biểu như trên, ông Donald Trump có vẻ muốn thể hiện quyết tâm của Washington bằng mọi giá ngăn chặn Bắc Triều Tiên trang bị vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng chính quyền Hoa Kỳ hiện nay thừa biết rằng họ không thể nào chọn ngay giải pháp quân sự với chế độ Bình Nhưỡng, vì mọi can thiệp quân sự nhằm tiêu diệt kho vũ khí tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên đều chứa đựng nhiều nguy cơ đối với các đồng minh của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản, tức là những nơi hoàn toàn nằm trong tầm bắn của tên lửa Bắc Triều Tiên. Ngài chính Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, khi được hỏi về bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump hôm qua, đã tuyên bố rằng chính quyền Hoa Kỳ vẫn muốn giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên thông qua các phương tiện ngoại giao. Ai cũng thấy rằng các biện pháp trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng ngày càng nặng nề của Liên Hiệp Quốc cho tới nay hầu như chẳng có tác dụng gì, nhưng chính quyền Mỹ thì vẫn chưa vạch ra được một chiến lược nào mới một cách rõ ràng. Nga và Trung Quốc tuy bỏ phiếu thông qua các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc thì vẫn thúc giục Hoa Kỳ tìm cách đối thoại với Bắc Triều Tiên, nhưng phía Mỹ thì cho rằng hiện chưa phải là lúc mở lại đàm phán chính thức với chế độ Kim Jong-un. Trong khi đó, như chúng ta đã thấy qua bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua, Tổng thống Donald Trump lại có giọng điệu ngày càng hiếu chiến hơn với Bắc Triều Tiên. Và không những thế, ông còn đặt hai chế độ Bình Nhưỡng và Tehran vào chung một rõ, mang tên là quốc gia côn đồ. Cách đây 2 năm, Iran đã chấp nhận ký với các cường quốc một hiệp định về ngưng chương trình hạt nhân của nước này. Thế mà bây giờ, Tổng thống Donald Trump lại dọa sẽ rút khỏi hoặc sửa đổi hiệp định này. Theo nhận định của chuyên gia Mark Fitzpatrick thuộc Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược ISS, việc ông Trump so sánh Bình Nhưỡng với Tehran có thể khiến cho Kim Jong-un càng thấy là cần phải trang bị vũ khí nguyên tử và tên lửa đạn đạo để đối đầu với Hoa Kỳ, chứ không thể nào thương lượng một hiệp định với Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân, để rồi rốt cuộc cũng sẽ bị giống như Iran. Khi thương lượng hiệp định hạt nhân Iran năm 2015, chính quyền Obama vẫn luôn nhấn mạnh rằng thỏa thuận này nhằm chứng tỏ rằng Washington sẵn sàng thương lượng với bất cứ đối thủ nào có thiện chí, ám chỉ đến những quốc gia như Bắc Triều Tiên. qua những vụ bắn tên lửa và thử hạt nhân khiêu khích cộng đồng quốc tế, Bình Nhưỡng coi như đã loại trừ khả năng đạt thương lượng ngoại giao. Nhưng các đồng minh của Mỹ thì vẫn không muốn Tổng thống Trump từ bỏ hẳn giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Hôm qua phát biểu trước ông Trump, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã kêu gọi chọn con đường ngoại giao. Thế mà chỉ vài phút sau, Tổng thống Mỹ lại dọa tiêu diệt hoàn toàn Bắc Triều Tiên, và như vậy ông đã khép chặt hơn nữa cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng. Nếu Kim Jong-un tiếp tục cho bắn tên lửa và thử hạt nhân mà chính quyền Trump vẫn không có hành động quân sự nào để gọi là tiêu hủy hoàn toàn Bắc Triều Tiên, thì lúc đó còn gì là uy tín của Hoa Kỳ?
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí xã hội của anh Vũ. Vài nét lịch sử kinh đô điện ảnh Hollywood phần 2, cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Chúng tôi xin phát lại bài Pháp kỳ vọng gặt hái nhiều thành quả kinh tế nhờ tổ chức Thế vận hội Olympic 2024. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung.
Kính thưa quý vị, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa biết lúc nào hạ nhiệt, cộng đồng quốc tế gần như bất lực trước một loạt các vụ phóng thử tên lửa khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, chuyên gia Bambina Wong khi trả lời phỏng vấn báo Le Figaro cảnh báo, nếu Hàn Quốc rút khỏi hiệp ước không phổ biến hạt nhân, cuộc khủng hoảng trên bán đảo sẽ còn thêm trầm trọng. RFI Việt ngữ xin giới thiệu lại bài viết này.
Kim Jong-un tiếp tục cho thách thức mặc cả, vậy lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ đi đến đâu? Yếu tố mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra là gì trong trò chơi nguy hiểm này?
Căng thẳng với Bắc Triều Tiên luôn luôn gia tăng theo vết lầy của các vụ Bình Nhưỡng vi phạm những chuẩn mực quốc tế, thế rồi những căng thẳng này sẽ bốc hơi cho đến khi lại xuất hiện một sự khiêu khích mới của Bắc Triều Tiên. Tình trạng này đã kéo dài từ nhiều thập kỷ qua, điều này giải thích vì sao Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra đến 24 nghị quyết về Bắc Triều Tiên. Dường như đã nhiều lần, người ta tưởng rằng tình hình sẽ rơi vào một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn, nhưng điều này chưa bao giờ xảy ra. Không có yếu tố thực chất nào cho thấy có khả năng xảy ra một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn. Donald Trump là một vị tổng thống rất bất thường và dường như ông tự trao cho mình nhiệm vụ xóa bỏ nguyên trạng, nhưng cuối cùng cái định chế tổng thống lại lớn hơn cá nhân con người đang ở phòng bầu dục Nhà Trắng. Tuy nhiên, bán đảo Triều Tiên vẫn là một hồ sơ độc nhất, mối đe dọa duy nhất chưa được giải quyết từ sau đệ nhị thế chiến. Chiến tranh Triều Tiên năm 1950 là phép thử đầu tiên về thỏa thuận an ninh tập thể của Liên Hiệp Quốc và cũng là biểu thị quân sự rõ ràng nhất của chiến tranh lạnh. Hoa Kỳ đóng vai người canh gác để kiềm hãm Bình Nhưỡng, đặc biệt là bảo vệ Seoul. Việc thể chế hóa mối quan hệ song phương đặc biệt này đóng vai trò chủ chốt trong những thời kỳ căng thẳng nguy hiểm nhất.
Ai là người làm chủ được cuộc khủng hoảng này?
Hiển nhiên là Kim Jong-un. Ông ta muốn Bắc Triều Tiên có thể quyết định được vận mệnh đất nước mình một cách độc lập. Điều này vượt lên trên cả quyết tâm muốn duy trì sự sống còn của chế độ. Bản thân sự tồn tại của Bắc Triều Tiên kể từ khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt vào năm 1945 do các nước lớn quyết định là một ý đồ tạo ra một sự độc lập thực sự, cho dù tình hình địa lý tại đây bị ngự trị bởi các ganh đua của những cường quốc lớn. Công cuộc tìm kiếm chủ quyền đầy viển vông này là động lực thúc đẩy cách hành xử của hai nước Triều Tiên.
Hoa Kỳ khai thác yếu tố khó lường trong tính cách của Donald Trump để làm cho mọi người dễ tin là có giải pháp quân sự và buộc Trung Quốc phải hành động. Liệu cách thức này có hiệu quả hay không?
Các giải pháp quân sự của Mỹ bị thu hẹp chỉ trong lĩnh vực phòng thủ và răn đe, cho dù về mặt kỹ thuật, khả năng tấn công vẫn có. Tất cả mọi người chỉ trích Donald Trump có những phát biểu hiếu chiến, nhưng các phát biểu này cũng có ích, đó là Hoa Kỳ không bao giờ từ bỏ giải pháp quân sự. Nếu không thì làm sao các đồng minh của Mỹ có thể tin tưởng được? Mỗi lần Hoa Kỳ phô trương cơ bắp quân sự thì Bắc Triều Tiên lại lùi bước. Không lùi hẳn hoàn toàn mà vẫn động đậy ở bên bờ vực thẳm. Không có bất kỳ lý do nào để nghĩ rằng điều này thay đổi bởi vì chế độ Bình Nhưỡng không điên rồ mà rất tính toán.
Liệu Trung Quốc có giải pháp cho vấn đề Bắc Triều Tiên hay không?
Tôi nghi ngờ vì lợi ích an ninh của Bắc Kinh không trùng hợp với lợi ích an ninh của Mỹ. Trung Quốc không thấy là các giá trị của Bắc Triều Tiên về mặt cơ bản là không thể chấp nhận được. Thậm chí Bắc Triều Tiên là một chiếc lá nho cần thiết làm cho Trung Quốc có bộ mặt khả dĩ. Cũng nên thấy là Bắc Kinh bất bình về cân bằng lực lượng tại châu Á. Về mặt lịch sử, Trung Quốc coi khu vực này như là một hệ thống cấp bậc trên dưới, trong đó Trung Quốc là trung tâm. Trở ngại lớn nhất ngăn cản các ý đồ của Trung Quốc đó là sức mạnh của Mỹ, hệ thống liên minh với Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác. Do vậy, Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Bắc Triều Tiên, mặc dù Bắc Kinh cho rằng cách hành xử của Bình Nhưỡng là đáng ghét. Một điểm cơ bản khác là cho dù Bắc Kinh có ảnh hưởng kinh tế to lớn đối với Bình Nhưỡng, nhưng đây không phải là đòn bẩy quyết định. Bắc Triều Tiên thù ghét sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Bình Nhưỡng đã phát triển quan hệ trong bóng tối với các tác nhân không phải của nhà nước Trung Quốc và với các quốc gia khác mà Bắc Kinh không thể kiểm soát được.
Vậy động lực nào đang diễn ra tại Hàn Quốc?
Trái ngược với những gì người ta hay nói, Bắc Triều Tiên chắc chắn là tác nhân trong khu vực dễ lường nhất. Đây không phải là trường hợp của Hàn Quốc, đất nước đang có nhiều biến đổi và theo tôi, đây là quốc gia khó lường nhất. Các hành động của Tổng thống Moon làm tôi ngạc nhiên, bởi vì tư tưởng cánh tả đẩy Tổng thống Hàn Quốc Moon hướng tới việc làm dịu căng thẳng, thế nhưng ông ta lại đứng về phía Donald Trump. Đối với cường quốc hiện đại này, ý tưởng tự bảo đảm an ninh xuất hiện, thế nhưng khả năng Hàn Quốc ra khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân có thể làm cho hồ sơ Bắc Triều Tiên lan tỏa ra một cách nguy hiểm nhất. Tôi không tin sẽ sớm có một cuộc chiến tranh tại châu Á, nhưng cần phải chú ý đến sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ chung, dẫn đến hệ quả là Seoul sẽ trang bị vũ khí nguyên tử, hiệu ứng domino có thể có sức tàn phá ghê gớm. Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa, Seoul vội vàng tập trận, nhưng chưa có một trận chiến thật sự nào diễn ra trên bán đảo Triều Tiên. Thế nhưng, cuộc chiến trên mạng dường như đã bắt đầu, mà người khai hỏa là YouTube, một hành động khiến cộng đồng khoa học nổi giận. Trang mạng chia sẻ video đã kiểm duyệt Bắc Triều Tiên bằng cách đóng cửa hai kênh tuyên truyền thường nhật của nước này, một biện pháp đã khiến những nhà khoa học đang nghiên cứu về Bắc Triều Tiên bất bình. Từ Seoul, thông tín viên Frederick Ojakjas giải thích.
YouTube a fermé deux chaînes majeures de propagande nord-coréenne intitulées Uri Minjokili, notre peuple, et
Tonton. YouTube đã đóng hai kênh tuyên truyền quan trọng của người Bắc Triều Tiên, đó là kênh Uri Minjokili, nghĩa là dân tộc ta, và kênh Tonpo Mai, vốn dĩ do Hiệp hội những cư dân Bắc Triều Tiên ở Nhật Bản quản lý. Những kênh này phát đi mỗi ngày bản tin của đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên và nhiều đoạn video tuyên truyền. Trên trang mạng của YouTube mà chủ sở hữu là tập đoàn Google của Hoa Kỳ, công ty này có giải thích rằng những kênh đó bị đóng cửa là do có đơn kiện và vì đã vi phạm cam kết của cộng đồng YouTube. Thế nhưng, nguyên nhân cụ thể của hành động kiểm duyệt này lại không rõ ràng. Về nguyên tắc, bởi không đăng quảng cáo nên những kênh này chẳng đem về cho Bình Nhưỡng một xu ngoại tệ nào. Rất có khả năng là luật sư của YouTube đã tỏ ra cẩn thận quá đà trong việc chạy theo nghị quyết mới nhất của Liên Hiệp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhắm vào chế độ Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân mới nhất.
Vấn đề là quyết định của YouTube đã khiến giới chuyên gia về Bắc Triều Tiên nổi giận, bởi vì nhờ vào các đoạn video này mà các nhà nghiên cứu lục tìm tỉ mỉ, hòng nhặt nhạnh những thông tin quý giá về đất nước quá ư là bí hiểm.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Động đất tại Mexico, ít nhất 250 người thiệt mạng, trong đó có 21 học sinh, theo những thông tin đầu tiên. Từ Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Iran và Bắc Triều Tiên. Anh Quốc tạm ngừng hợp tác với quân đội Miến Điện. Cảnh sát Tây Ban Nha khám xét trụ sở chính quyền tự trị Catalonia câu lưu 13 viên chức chính phủ để ngăn chặn trưng cầu dân ý. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây thêm khó khăn cho chiến lược của Mỹ đối phó với Bắc Triều Tiên. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, bài diễn văn nảy lửa của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lần đầu tiên bước lên diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được tất cả các báo Pháp chú ý. Câu tuyên bố của ông Trump được Libération chạy tựa trang nhất, sẵn sàng hủy diệt toàn bộ Bắc Triều Tiên, và tấm ảnh Tổng thống Mỹ cùng với câu nói này cũng xuất hiện ở trang bìa Le Figaro và Les Echos. Ở trang trong, Libération nhấn mạnh tại Liên Hiệp Quốc Trump đe dọa ngày tận thế, còn theo Le Figaro, Trump chặt những kẻ thù ra từng mảnh nhỏ. Les Echos ghi nhận Trump đã kích dữ dội Bắc Triều Tiên, Iran và Venezuela.
Tờ Libération nhận định, trong bài diễn văn đầu tiên rất được chờ đợi và cũng rất được e ngại này, Bắc Triều Tiên và Iran bị ông Trump xếp vào loại nhà nước côn đồ, gợi nhớ đến trục tội ác của người tiền nhiệm George W. Bush trước đây. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, Hoa Kỳ rất hùng mạnh và đã rất kiên nhẫn, nhưng nếu chúng tôi buộc lòng phải tự vệ hoặc bảo vệ các đồng minh, chúng tôi không có chọn lựa nào khác ngoài việc hủy diệt toàn bộ Bắc Triều Tiên.
Trước các lãnh đạo 193 nước thành viên Liên Hiệp Quốc, ông Trump đã dành phần lớn bài diễn văn để tấn công chế độ mà ông gọi là suy thoái Bình Nhưỡng. Tuy giọng điệu hiếu chiến là hiếm thấy trong môi trường vốn lịch sự này, nhưng hồi đầu tháng 8, Donald Trump cũng đã từng hứa hẹn lửa và cuồng nộ nếu Bình Nhưỡng không ngưng khiêu khích. Cựu đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc, ông Jean-Marc de la Sapière giải thích những lời này ngầm hướng đến Trung Quốc để Bắc Kinh phải lo cấm vận và áp dụng trừng phạt nhiều hơn. Tuy nhiên, từ cử miệng một Tổng thống Mỹ trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, những phát biểu cứng rắn đầy đe dọa này là đáng lo ngại. Hết lịch chuẩn. Trong bài diễn văn dài 45 phút, quy định thời gian dành cho một nguyên thủ là 15 phút, nhưng thường được ít tôn trọng. Ông Trump cũng đã kích nhà nước côn đồ Iran, chế độ độc tài tham nhũng ẩn giấu sau chiếc mặt nạ dân chủ. Ông nói, chúng tôi không thể để cho một chế độ sát nhân tiếp tục các hành động gây bất ổn và không thể tôn trọng một hiệp định nếu nó nhắm vào việc thiết lập một chương trình nguyên tử.
Người chủ trương nước Mỹ trên hết không chỉ tấn công Bắc Triều Tiên của Kim Jong-un và Iran của các giáo chủ Hồi giáo, mà còn không tha cả Cuba của Castro và Venezuela của Maduro. Ông Donald Trump tố cáo Cuba chế độ tham nhũng gây bất ổn và Venezuela một ví dụ cho chủ nghĩa xã hội được áp dụng một cách trung thành, nơi mà kẻ trụy lạc Nicolas Maduro đã phá hoại một đất nước thịnh vượng.
Việc tôn trọng chủ quyền, từ ngữ được phát biểu đến 21 lần, theo Tổng thống Mỹ, là điều kiện cho hòa bình và hợp tác quốc tế. Ông nói, chúng tôi không chờ đợi những quốc gia khác nhau, chia sẻ văn hóa, truyền thống và thậm chí hệ thống chính quyền của chúng tôi, nhưng chúng tôi mong rằng mỗi nước hoàn thành hai nghĩa vụ, tôn trọng lợi ích của dân tộc mình và quyền của tất cả những quốc gia có chủ quyền khác. Hết lời chẩn. Đặc phái viên của Le Figaro tại New York ghi nhận, quan điểm này được Đại hội đồng vỗ tay hoan nghênh. Tổng cộng, ông Trump được vỗ tay 5 lần trong suốt bài diễn văn, nhưng đa số thời gian cử tọa chỉ giữ im lặng một cách lịch sự. Bên cạnh đó, bài nói chuyện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng là lần đầu tiên bước lên diễn đàn Liên Hiệp Quốc 2 tiếng đồng hồ sau Tổng thống Mỹ, cổ vũ chủ nghĩa đa phương, đã nhận được nhiều tràng pháo tay kéo dài. Ngược với ông Trump, Tổng thống trẻ tuổi của nước Pháp phản đối mọi ý định leo thang, cho rằng nên đưa Bắc Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán. Về cuộc chiến Syria, ông Macron coi đây là một thất bại tập thể. Chỉ có giải pháp chính trị, thông qua việc thành lập một nhóm tiếp xúc mới có hy vọng kết thúc. Tất nhiên là không thể vượt qua làn ranh đỏ vũ khí hóa học. Nhưng trung tâm của bài diễn văn là cuộc đấu tranh chống khủng bố, một cuộc chiến quân sự nhưng cũng về chính trị, giáo dục, văn hóa và đạo đức. Tờ báo cánh hữu cũng nhận thấy lời kêu gọi của Pháp không được báo chí Mỹ quan tâm lắm, không có kênh truyền hình lớn nào truyền trực tiếp phát biểu của ông Emmanuel Macron mà dành thì giờ cho các vấn đề nội bộ.
Trong bài xã luận mang tên Chừng mực, nhật báo Thiên tả Libération cho rằng nhân dân Mỹ có nguy cơ sẽ nhanh chóng hối hận khi đưa một người khùng hoặc khùng phân nữa, theo tờ báo, vào Nhà Trắng. Các tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc cho thấy ngành ngoại giao thế giới đang trong một tình thế lố bịch.
Libération nhắc nhở Tổng thống Harry Truman, người đã từng ra lệnh thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki lại nhận định rằng không thể tái diễn việc này với viễn cảnh diệt chủng vì vũ khí nguyên tử. Ngày nay, Donald Trump lại nêu ra ngọn lửa hạt nhân trước Bắc Triều Tiên. Đã hẳn là Hoa Kỳ chỉ dự kiến trả đũa trong trường hợp lợi ích sống còn của Mỹ hoặc các đồng minh bị đe dọa, nhưng truyền thống xưa nay là thận trọng. Các quốc gia có vũ khí nguyên tử luôn lựa chọn từ ngữ tránh leo thang một cách nguy hiểm. Cũng nhờ cân nhắc kỹ lời lẽ mà ông John Kennedy đã giải tỏa được cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Trong khi đó, Donald Trump chỉ với một câu nói vang như sấm đã quẳng xuống sông xuống biển tất cả các truyền thống kiềm chế về chiến lược lẫn khẩu chiến.
Trang web của Le Figaro cũng điểm qua những bài diễn văn ấn tượng trước đây tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, chẳng hạn như Fidel Castro vào ngày 26 tháng 9 năm 1960 đã phát biểu suốt 4 giờ 29 phút để nói lên sự thật. Đây là bài diễn văn dài nhất trong lịch sử Liên Hiệp Quốc. Lãnh tụ Cuba kịch liệt đã kích chính phủ Mỹ và tư bản. Ông nói, tư bản tài chính của đế quốc là một cô gái điếm không thể quyến rũ nổi chúng tôi, hết lời dẫn.
Vài ngày sau, đến lượt ông Nikita Khrushchev làm diễn đàn bốc lửa trong bối cảnh chiến tranh lạnh. Lần đầu tiên tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, lãnh tụ Liên Xô chỉ trích đế quốc Mỹ và ủng hộ các nước châu Phi vừa giành độc lập. Bị đại diện Philippines chất vấn về âm mưu khống chế các nước Đông Âu, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô đã nổi khùng, rút dây, đập mạnh vào bục giảng, khiến chủ tịch Đại hội đồng phải cho cúp micro. 10 năm sau đó, ngày 13 tháng 11 năm 1974, được mời tham dự lần đầu tiên theo đòi hỏi của phong trào không liên kết, chủ tịch Palestine là ông Yasser Arafat đã gửi đến Israel một thông điệp lịch sử với ẩn ý đe dọa. Ông nói, tôi đến đây mang theo một nhành ô liu và một khẩu súng cách mạng, xin đừng để nhành ô liu rơi khỏi tay tôi.
Nhìn rộng hơn, khi trả lời phỏng vấn của Libération, nhà ngoại giao Jean-Marie Guéhenno nhận định, từ 5 năm qua, các cuộc xung đột đã trở nên nguy hiểm vì vượt quá tầm những nhân tố trong khu vực.
Từng là người chỉ huy các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và hiện đang lãnh đạo một think tank, ông Jean-Marie Guéhenno điểm lại những cuộc xung đột trên thế giới và vai trò bị tranh cãi của Liên Hiệp Quốc. Trong suốt một thời gian dài, chỉ có 5% khả năng xảy ra xung đột, nhưng nay các chuyên gia ước lượng tỷ lệ này lên đến 25%. Không thể chắc chắn rằng Kim Jong-un biết chính xác lúc nào nên tiến và lúc nào thì lùi. Về phía Washington thì bất định, hai yếu tố này pha trộn lại khiến tình hình trở nên nguy hiểm. Nước Mỹ của ông Trump biểu hiện cho một xu thế đang lên tại nhiều nơi khác, đó là mối nghi ngờ về khả năng quản lý tập thể các vấn đề của hành tinh. Hoa Kỳ đang co cụm lại, nhưng tại châu Âu, dân tộc chủ nghĩa cũng lan rộng. Thế giới trở nên nguy hiểm hơn vì các định chế quản lý khủng hoảng đã bị yếu đi. Từ sau chiến tranh lạnh, đa số những cuộc xung đột chỉ trong phạm vi từng nước và hầu hết đã được giải quyết, nhưng trong 5 năm gần đây xung đột tiếp diễn với nhiều mức độ khác nhau, chẳng hạn cuộc chiến Syria ở mức độ quốc gia, đồng thời cũng mang tầm khu vực với sự đối đầu giữa Iran, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí quốc tế, giữa Nga và phương Tây. Những cuộc chiến được kết thúc thường không mang tính địa chính trị như Hiệp ước giải giáp lực lượng phạt ở Colombia.
Nhìn sang châu Á, một bài diễn văn khác cũng được các báo Pháp chú ý, đó là phát biểu của bà Aung San Suu Kyi, một thời là thần tượng dân chủ về vấn đề người Rohingya. Le Figaro, Aung San Suu Kyi lẩn tránh nạn đàn áp người Rohingya, buộc phải đi tị nạn, còn đặc phái viên La Khoa tại Rangoon nói về sự dửng dưng trước thảm kịch của người Rohingya.
Trong bài nói chuyện bằng một thứ tiếng Anh hoàn hảo vì từng học ở Oxford, bà Suu Kyi khoe rằng đại đa số người dân Arakan không đi di tản, trong khi các hình ảnh vệ tinh được Human Rights Watch phân tích cho thấy trên 200 ngôi làng đã bị đốt cháy kể từ cuối tháng 8. Phát biểu suốt nửa giờ, bà chỉ nhắc đến từ Rohingya mỗi một lần. Khi nói về nhóm nổi dậy khủng bố Aksa, một giáo sư trường đại học Chittagong nhận định, Aksa giúp cho chính quyền Miến Điện có được một cái cớ bằng vàng cho các hoạt động thanh lọc chủng tộc, nhân danh đấu tranh chống khủng bố.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội và nhắc lịch sử kinh đô điện ảnh Hollywood, phần thứ hai do anh Vũ giới thiệu.
Tạp chí xã hội
Trong phần đầu của phóng sự về lịch sử trăm năm Hollywood, chúng ta đã thấy các nhà điện ảnh Mỹ đã tìm được đất lành để an cư tại Los Angeles. Vừa chập chững những bước đi đầu tiên, điện ảnh Mỹ đã bị cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất ở châu Âu bên kia bờ Đại Tây Dương cuốn theo. Một lý do rất chính trị, chính phủ Mỹ thời bấy giờ đã nhìn thấy điện ảnh như một công cụ tuyên truyền hữu hiệu, và thế là các nhà điện ảnh Mỹ trở thành những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tuyên truyền. Chính bối cảnh và các trải nghiệm chiến tranh đã giúp Hollywood có được sức bật mới để phát triển thành một ngành công nghiệp giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới như hiện nay. Mời quý vị theo dõi phần cuối của phóng sự để hiểu được các nhà làm phim Hollywood bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào.
Chiến tranh bắt đầu gây cảm hứng với các nhà đạo diễn. Trong bộ phim đầu tay của mình, nhà làm phim Cecil B. DeMille giới thiệu một sĩ quan người Anh được cử đi một mình tiêu diệt các đồn lũy của kẻ thù. Trong giấc chiêm bao, Jean d'Arc hiện lên và trao cho anh lòng can đảm để hoàn thành nhiệm vụ cảm tử. Trước đó vài tháng, một sự kiện cũng đã làm đảo lộn công luận Mỹ. Đó là con tàu thủy Lusitania chuyên chở đến Anh những thường dân và các khí tài chiến tranh đã bị tàu ngầm của Đức phóng lôi đánh chìm. Hậu quả là 1.200 nạn nhân, trong đó có 128 người Mỹ. Giáo sư sử học William Devereux nhớ lại.
Người Mỹ có cảm giác chiến tranh ở xa bên châu Âu, cho đến tận khi chiếc tàu ngầm của Đức làm thiệt mạng các công dân Hoa Kỳ. Quả thực, Los Angeles đang ngày càng chú ý nhiều đến chiến tranh. Trong những năm 1915-1916, nhiều người ở Los Angeles đã lên tiếng nói rằng cần phải can thiệp.
Rồi sau đó xuất hiện vụ bức điện tín Di Mộc Man. Tháng Giêng năm 1917, một bức điện mật gửi đến chính phủ Mexico đã bị tình báo Anh chặn được. Tác giả của bức điện đó là Bộ trưởng Ngoại giao Đế chế Đức Arthur Zinmoman, ông William Devereux cho biết tiếp.
Bức điện nói rằng, nếu Hoa Kỳ lao vào cuộc chiến với các đồng minh, họ chỉ có thể chọn đồng minh Đức và Mexico. Điều này đã gây tức giận ở Hoa Kỳ. Bức điện của Jim Nachman nhắc Hoa Kỳ rằng miền Tây Nam nước này cách đây không lâu vẫn còn là lãnh thổ Mexico và nó có thể trở lại dưới sự quản lý của chính phủ Mexico. Điều này đã làm thức tỉnh California. Bang này nhận thấy tình hình đã bắt đầu nghiêm trọng.
Cũng thời kỳ đó, Cecil B. DeMille làm bộ phim La Petite Américaine, Cô bé Mỹ, với Mary Pickford thủ vai chính. Cô vào vai Angela trên đường đến gặp bà cô già ở châu Âu. Cô đã bước xuống một con tàu cũng giống như con tàu Lusitania, tàu của cô bị thủy lôi bắn chìm trên đường sang châu Âu. Được cứu sống ở phút chót, Angela đến được nước Pháp, khi đó đang bị Đức chiếm đóng. Thế nhưng tại đây, cô được chứng kiến những tội ác dã man của người Đức và chọn đứng về phe đồng minh. Ngày 6 tháng 4 năm 1917, Quốc hội Mỹ đồng ý tham chiến với 373 phiếu thuận, 50 phiếu chống. Tổng thống Wilson đã phải thay đổi căn bản lập trường. Nhà nghiên cứu Stephen Ross cho biết.
Đó chưa đầy một năm, ông đã hứa không đưa nước Mỹ vào cuộc chiến tranh, còn giờ thì ông đã chính thức lao vào. Tổng thống Mỹ phải đảo lộn dư luận toàn quốc. Một tuần sau khi tuyên bố chiến tranh, Woodrow Wilson thành lập Ủy ban Thông tin Nhà nước. Ông chỉ định một cựu nhà báo, George Quill, và ra lệnh cho ông này bằng một dòng chữ. Hãy tán dương cuộc chiến này với người dân
Mỹ.
Ý thức được quyền lực ngày càng lớn của điện ảnh, George Quill liên hệ với Hollywood yêu cầu sản xuất các bộ phim ca tụng nước Mỹ và chính phủ. Ban đầu đề nghị bị bác bỏ. Các nhà sản xuất phim muốn chứng tỏ độc lập. George Quill đe dọa nếu Hollywood từ chối thì chính phủ sẽ hạn chế xuất khẩu phim, sẽ gọi nhân viên của Hollywood đăng lính và đóng cửa các sân khấu vào buổi tối. Vài ngày sau, ông nhận được một bức thư của các trường quay Hollywood với một giọng điệu khác hẳn. Stephen Ross cho biết tiếp.
Nous avons décidé de hợp tác
với chính phủ. Từ nay chúng tôi sẽ không còn chỉ sản xuất các phim có đề tài tích cực với khán giả Mỹ. Crane như vậy đã giành được cuộc chơi. Ông bảo đảm sẽ không có ai ly khai ở Hollywood, không có phim phê phán chiến tranh làm ảnh hưởng đến tinh thần của dân chúng Mỹ.
Các ngôi sao điện ảnh cũng muốn thể hiện cho thấy họ tham gia vào các nỗ lực của cuộc chiến. Hai tuần sau khi Quốc hội bỏ phiếu, một đội vệ binh được thành lập ở Los Angeles. The Mean là chỉ huy, Mary Pickford là người cầm cờ. Vào một ngày Chủ nhật, đội vệ binh diễn hành trên đại lộ Hollywood và trung tâm Los Angeles. Ông Mark Vanamaker nhắc lại.
La garde nationale, c'est Hollywood.
Đội vệ binh quốc gia chính là Hollywood, biểu dương tinh thần ái quốc. Tất nhiên rất biểu tượng, nhưng cũng có những đơn vị được quân đội huấn luyện tại trang trại Jesse Lasky, được học cách bắn và tác chiến. Họ trở thành những thủ lĩnh không chỉ trong lĩnh vực làm phim, mà cả trong cuộc chiến tranh thực.
Một đóng góp khác từ phía các nghệ sĩ của màn ảnh rộng là chiến dịch đăng ký tham gia chiến tranh. Washington tổ chức nhiều chuyến lưu diễn, trong đó có một cuộc với Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, Mary Pickford và võ sĩ quyền Anh Jack Dempsey. Chuyến lưu diễn đã thành công. Hàng triệu đô la đã được quyên góp.
Có hàng triệu người đến xem họ. Chúng ta đang ở những năm 1910, không có truyền hình phát thanh. Họ trở thành những ngôi sao quốc tế. Ta có thể nói đó là hệ quả của chiến tranh.
Sự hợp tác giữa Washington và Hollywood tỏ ra sinh lợi. Vì ngoài các phim ảnh, thì các dòng phim còn nhận được đơn đặt hàng của các chính phủ về các đề tài thời sự mặt trận, phóng sự chiến trường, phim ngắn ca ngợi tình yêu nước. Không bao lâu sau, điện ảnh đã vượt qua mong đợi của chính phủ, chuyển về hướng tuyên truyền. Tất cả những phim như vậy góp phần huấn luyện binh sĩ, phần lớn trong số họ, khám phá điện ảnh đồng thời với chiến tranh. Mary Pickford trở thành người đỡ đầu cho nhiều đơn vị trong hải quân, pháo binh và không quân. Năm 1918, nhà biên kịch Frances Marion viết riêng cho cô nhân vật Joanna Enlisys. Trong phim này, nữ diễn viên đã kêu gọi công chúng dấn thân và kêu gọi các đoàn quân hãy chỉ trở về sau khi giành được chiến thắng ở Đức. Về phần mình, đạo diễn David Griffith được chính phủ Anh đề nghị làm một phim tài liệu ca ngợi các đồng minh. Ông được mời đến quay tại mặt trận Somme ở Pháp. Ông lồng ghép những hình ảnh chiến tranh vào một câu chuyện tâm lý tình cảm để lên án sự tàn bạo của Đức. Vẫn theo chuyên gia Mark Wanamaker,
Griffith đến Pháp và quay các cảnh trong các đường hào, cho dù phần lớn của bộ phim được thực hiện tại Hollywood, trong trường quay thực địa, chủ đề của phim là để cho thấy phụ nữ, trẻ em, gia đình chịu khổ đau. Khi bạn mô tả các phụ nữ trong chiến tranh là bạn nói về nhân loại, trong đó công chúng có thể cảm thấy có mình trong đó.
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất làm 10 triệu người chết ở châu Âu, 5.000 người Mỹ, nhưng nó cũng đã giúp Hoa Kỳ trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, như nhận xét của nữ văn sĩ Carrie Beauchamp.
Chiến tranh đã thay đổi tại đất nước này. Tôi không nghĩ họ nhận ra điều đó vào năm 1914. Nhưng chiến tranh đã sinh lợi rất nhiều cho Hollywood vì nó đã loại trừ mọi cạnh tranh. Châu Âu thực tế có những nhà điện ảnh lớn giờ đuổi theo sự chậm trễ và họ không thể làm được khi chiến tranh kết thúc. Thì 90% sản phẩm điện ảnh trên thế giới là làm tại Mỹ.
Năm 1919, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, Mary Pickford và David Griffith thành lập Hiệp hội United Artists để bảo vệ các tác phẩm của họ. Các dòng phim Hollywood giờ đây tự kiểm soát việc sản xuất, phát hành và khai thác phim. Chiến tranh đã giúp cho điện ảnh phát triển thành một ngành công nghiệp thực thụ. Los Angeles là thủ đô và các minh tinh màn bạc là đồng minh quý giá của Washington. Từ giờ, một điều không thể chối cãi là Hollywood đã trở thành một thế lực kinh tế và nghệ thuật có ảnh hưởng đối với cả thế giới.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí kinh tế với chủ đề Pháp kỳ vọng gặt hái nhiều thành quả kinh tế nhờ tổ chức Thế vận hội Olympic 2024. tạp chí do Thanh Hà biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế. 100 năm Thế vận hội Olympic mới trở lại Paris, sau giây phút xúc động là những thách thức về tài chính, kỹ thuật và cả về mặt xã hội lẫn chính trị, cùng với rất nhiều những kỳ vọng, gặt hái được thật nhiều những huy chương, những khoản thu hoạch lớn cho kinh tế của Pháp. Trước quyết định chính thức của Ủy ban Thế vận Quốc tế CIO chọn Paris, thì cả một chiến dịch huy động các nhà tài trợ đã mở ra, ít nhất là phải có 30 đối tác sát cánh với Ủy ban Tổ chức Thế vận hội COJO. Mọi người chờ đợi là các đối tác đó sẽ đóng góp khoảng 1 tỷ euro để cho Olympic Paris được thành công rực rỡ. Một tuần lễ sau khi từ Lima trở về, phái đoàn của Pháp một mực cam kết sẽ không vượt quá ngân sách quy định 6,6 tỷ euro như điều đã cam kết với CIO. Bởi lẽ 95% các cơ sở hạ tầng đã có sẵn, và Paris 2024 kỳ vọng là với sự kiện thể thao trọng đại này sẽ thu vào được đến 10 tỷ euro, tạo ra được thêm 250.000 công ăn việc làm cho người lao động Pháp trong 7 năm sắp tới. Bên cạnh những dự phóng đẹp như mơ và đầy hứa hẹn này, thì ban tổ chức còn hướng đến mục tiêu dài hạn hơn, đó là biến ngôi làng Olympic của thành phố Saint-Denis sát cạnh Paris, có khả năng tiếp đón đến 15.000 các vận động viên thành một khu nhà ở cho 5.000 hộ gia đình có thu nhập thấp. Đây cũng là một cơ hội để dự án mở rộng Paris được xúc tiến nhanh chóng hơn. Tòa đô chính Paris không che giấu tham vọng là với Thế vận hội 2024, Paris sẽ củng cố thêm nữa vị trí của địa điểm du lịch số 1 toàn cầu. Đó là những dự phóng trên giấy tờ đã được các viện nghiên cứu thi nhau đưa ra. Thế nhưng còn đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì sao? Trả lời đài RFI Pháp ngữ, Rémi Le Prince, giám đốc thương mại của tập đoàn JL Events chuyên tổ chức các sự kiện thể thao, xem Olympic Paris 2024 là một chiếc tủ kính tuyệt vời để triển lãm các công nghệ mới của nước Pháp. JL Events được lập ra từ năm 1978 tại thành phố Lyon ở miền trung nước Pháp, hiện diện gần sát 4 địa điểm đã được chọn để tổ chức các cuộc tranh tài Thế vận hội mùa hè Paris.
On a une cabine sanitaire sèche, nouvelle génération, anti-odeur, et qui transforme les matières, qui les trie, et qui vient du
Công ty chúng tôi có kiểu nhà vệ sinh lưu động đời mới, không bốc mùi và lại có công dụng lọc các chất thải. Chỉ cần bỏ thêm một chút phốt phát là chất thải hóa thành phân bón. Loại nhà vệ sinh này sử dụng năng lượng mặt trời. Các nhà tổ chức Thế vận hội Paris chú trọng vào những sản phẩm sạch dùng năng lượng tái tạo. GN Event hy vọng đáp ứng được đòi hỏi này để có thể cung cấp trang thiết bị cho sự kiện thể thao quan trọng nhất được tổ chức tại Pháp từ rất lâu nay. Để được tham gia Paris 2024 không phải là dễ, và chúng tôi phải luôn đưa ra những sản phẩm sử dụng công nghệ mới.
Một trong những điểm mạnh trong hồ sơ đăng cai Thế vận hội lần này là nước Pháp đã có sáng kiến lôi kéo vùng Seine-Saint-Denis vào cuộc, thuyết phục được Ủy ban CIO rằng Paris 2024 còn là cơ hội để ngọn lửa thiêng Olympic đem lại ánh sáng và hy vọng cho 1,6 triệu dân cư trong vùng ngoại ô phía bắc Paris kém phát triển này. Đây cũng là nơi rất đông những người nhập cư và có tỷ lệ thất nghiệp trộm cắp rất cao. Patrick Brauzek, nguyên là thị trưởng của Saint-Denis và dân biểu vùng Seine-Saint-Denis ngoại ô phía bắc Paris, nói với phóng viên của RFI.
Pour nous, ça sera aussi un moyen de développer le territoire, parce que c'est à Saint-Denis-Saint-Ouen que va se faire le village olympique. C'est à Saint-Denis que se passera.
Đối với chúng tôi, Thế vận hội mùa hè 2024 là một cơ hội để mở mang thêm cơ sở hạ tầng, các phương tiện chuyên chở công cộng cho các thị trấn như Saint-Denis, Saint-Ouen. Đây là nơi được chọn để mở làng Olympic và bể bơi Thế vận hội. Paris 2024 là bàn đạp tăng tốc độ phát triển của cả vùng Seine-Saint-Denis này. Lực đẩy sẽ rất mạnh và lại Olympic Paris sẽ để lại dấu ấn lịch sử cho vùng ngoại ô bình dân này.
Còn cô Roselyne sống tại Saint-Denis thì hào hứng khi nghĩ đến một sự kiện thể thao trọng đại sẽ đem lại nhiều hứa hẹn cho các thanh thiếu niên trong vùng.
Các công trình xây dựng để chuẩn bị cho Thế vận hội sau này sẽ phục vụ cho người dân Saint-Denis, sẽ khuyến khích không biết bao nhiêu bạn trẻ năng đến các sân vận động, làm quen với hồ bơi, mọi người sẽ có khuynh hướng chơi thể thao nhiều hơn. Hiện nay, chúng tôi không có điều kiện để làm chuyện đó.
Cầu thủ bóng đá Pháp Lilian Thuram thì lưu ý, hơn 20 năm sau công trình xây dựng, sân vận động Stade de France Saint-Denis lại trở thành tâm điểm của thế giới thể thao.
Les structures qui vont être mises en place vont être aussi utilisées par ces jeunes-là.
Những cơ sở hạ tầng được nâng cấp hay xây dựng thêm cho kỳ Thế vận hội sau này sẽ được dùng lại để đáp ứng nhu cầu của thanh niên tại vùng Saint-Denis. Thành thử chúng ta nên trùng tu lại những gì đã có sẵn và đó sẽ là di sản của Paris 2024 để lại cho các bạn trẻ. Điều này hết sức quan trọng. Có nhiều quốc gia tổ chức xong Thế vận hội hay cúp bóng đá thế giới thì các sân vận động, các trung tâm thể thao bị bỏ phế. Đó là điều lãng phí hết sức.
Phó thị trưởng thành phố Saint-Denis đặc trách về hồ sơ Olympic 2024, Bayi Bagayoko, trả lời RFI nhấn mạnh, việc Thế vận hội mùa hè Paris 2024 mở rộng đến khu vực bình dân Saint-Denis này là một cơ hội bằng vàng để tô điểm lại hình ảnh thường không mấy tốt đẹp của vùng, được gọi là 9-3. Chính tại khu vực đông người nhập cư này đã mọc lên sân vận động Stade de France, một biểu tượng của thế giới thể thao ở Pháp. Trong vùng Saint-Denis cũng là nơi có tới 130 quốc tịch khác nhau chung sống. Với ông Bayi Bagayoko thì vùng đất này là hình ảnh của một đất nước Pháp đa chủng tộc, đa văn hóa đang hướng nhìn ra thế giới. Nhưng không dễ để đạt được giấc mơ Olympic. Bên cạnh những dự phóng rất lạc quan nói trên thì kinh nghiệm của các thành phố đã đi trước đều cho thấy chẳng mấy khi nào mà tổ chức Thế vận hội Olympic lại có lời. Từ sau Thế chiến thứ hai đến nay, chủ nhà đón Olympic thường ôm lấy phần thua lỗ. Thế vận hội Olympic Los Angeles năm 1984 là một ngoại lệ. Trung bình ngân sách ban tổ chức đề ra ban đầu thường bị vượt quá khoảng 180%. Trong ấn bản 2012 chẳng hạn, thì ngân sách của thành phố London rốt cuộc đã cao gấp 3 lần so với dự tính ban đầu. Tokyo 2020 trên nguyên tắc chỉ tốn có 5 tỷ euro. 2.5 năm trước lễ hội thể thao thì ban tổ chức trên xứ Hoa Anh Đào báo trước tối thiểu phí tổn sẽ lên đến 13 tỷ. Nói một cách khác, chẳng mấy ai tin rằng Paris sẽ thu mình trong ngân sách 6,6 tỷ euro, chỉ nội khoản chi phí bảo đảm an ninh trong bối cảnh mà nước Pháp bị đe dọa khủng bố gia tăng cũng đủ để cho ban tổ chức COJO Paris 2024 đau đầu. London năm 2012 chẳng hạn, ngân sách về an ninh đã cao gấp 4 lần so với kế hoạch của thành phố. Để chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo 2020, chính phủ Nhật cũng vừa tăng dự phóng cho khoản chi tiêu này, đang từ 400 triệu euro nhảy vọt lên thành hơn 3 tỷ để bảo đảm an ninh cho các vận động viên, cho các nhà báo và khán giả đến Tokyo. Tính toán của Paris dự trù có 186 triệu để bảo đảm an ninh cho 15.000 các vận động viên từ 260 quốc gia đến đây, cho gần 5.000 các vận động viên Paralympic, cho 25.000 phóng viên quốc tế là điều không tưởng. Còn về câu hỏi liệu rằng tổ chức Thế vận hội tốn kém như thế có lôi kéo được thêm du khách, có tạo được thêm đà cho ngành du lịch, cho khách sạn, cho các nhà hàng của nước chủ nhà hay không, thì nhiều công trình nghiên cứu quốc tế đều đưa ra một nhận định chung, đó là hiệu ứng Olympic không mấy khi được lâu bền.
Chương trình của RFI xin dừng ở đây. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Động đất tại Mexico, ít nhất 250 người thiệt mạng, trong đó có 21 học sinh, theo những thông tin đầu tiên. Từ Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Iran và Bắc Triều Tiên. Anh Quốc tạm ngừng hợp tác với quân đội Miến Điện. cảnh sát Tây Ban Nha khám xét trụ sở chính quyền vùng tự trị Catalonia, câu lưu 13 viên chức chính phủ để ngăn chặn trưng cầu dân ý đòi độc lập. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây thêm khó khăn cho chiến lược của Hoa Kỳ đối phó với Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề từ chạy loạn đến nổi dậy, tương lai bế tắc của người Rohingya Miến Điện. Tú Anh trình bày với phần phân tích của chuyên gia Alexandra de Messon. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.